Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Algebra of Wealth, A Simple Formula for Financial Security là một cuốn sách tài chính cá nhân của Scott Galloway, giáo sư tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York, đồng thời là tác giả và nhà bình luận kinh doanh quen thuộc. Cuốn sách không đi theo hướng dạy đầu tư kỹ thuật, cũng không hứa hẹn làm giàu nhanh. Thay vào đó, Galloway xây dựng một khung suy nghĩ đơn giản về an toàn tài chính trong bối cảnh hiện nay, khi chi phí nhà ở, lạm phát, biến động nghề nghiệp và tuổi thọ dài hơn khiến những lời khuyên truyền thống trở nên chưa đủ. Trọng tâm của sách là công thức giàu có bằng tập trung cộng với chủ nghĩa khắc kỷ nhân với thời gian và đa dạng hóa. Với giọng văn thẳng, thực tế và dễ hiểu, sách kết hợp lời khuyên nghề nghiệp, kỷ luật tiêu dùng, tư duy đầu tư dài hạn và cách dùng tiền để giảm lo âu, tăng tự do lựa chọn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giàu có được định nghĩa là tự do khỏi lo âu tài chính. Điểm quan trọng đầu tiên của The Algebra of Wealth là Galloway không xem giàu có chỉ là có thật nhiều tiền hay đạt một con số tài sản cụ thể. Ông đặt trọng tâm vào cảm giác an toàn, khả năng lựa chọn và mức độ ít bị tiền bạc chi phối trong đời sống hàng ngày. Cách định nghĩa này làm thay đổi mục tiêu của tài chính cá nhân. Thay vì hỏi làm sao để tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá, người đọc được dẫn đến câu hỏi thực tế hơn là mình cần xây dựng đời sống như thế nào để giảm bớt áp lực kinh tế và có quyền nói không với những lựa chọn tồi. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách đầu tư chỉ tập trung vào danh mục, cổ phiếu hoặc tỷ suất sinh lời. Galloway vẫn bàn về tiền, nhưng tiền được đặt trong quan hệ với nghề nghiệp, thói quen, thời gian, gia đình và phẩm chất cá nhân. Vì vậy, giàu có trong cuốn sách là một trạng thái có tính tổng hợp. Nó bao gồm thu nhập, tài sản, khả năng chống chịu rủi ro và cả năng lực sống bình tĩnh trước những cám dỗ tiêu dùng. Thứ hai, tập trung vào tài năng có giá trị thị trường. Không chỉ chạy theo đam mê, một luận điểm nổi bật của Galloway là lời khuyên hãy theo đuổi đam mê có thể gây hiểu lầm, nhất là với người trẻ đang chọn nghề. Ông cho rằng con đường đáng tin hơn là nhận diện tài năng của mình, sau đó đặt tài năng đó vào nơi thị trường thật sự cần và sẵn sàng trả tiền. Cách nhìn này có phần lạnh lùng, nhưng có cơ sở thực tế, đam mê có thể thay đổi, có thể chưa đủ hiếm và cũng có thể không tạo ra thu nhập bền vững. Ngược lại, năng lực được rèn luyện trong một lĩnh vực có nhu cầu cao sẽ tạo ra vị thế, thu nhập và cơ hội tích lũy. Galloway cũng nhấn mạnh rằng thành công cá nhân không tách rời các làn sóng kinh tế lớn. Làm việc trong ngành đang tăng trưởng thường đem lại lợi thế mạnh hơn nỗ lực đơn lẻ trong ngành suy giảm. Vì vậy, tập trung không chỉ là chăm chỉ, nó là sự chọn lọc có chủ đích, gồm chọn kỹ năng, chọn môi trường, chọn ngành và chấp nhận đầu tư nhiều năm để trở nên có giá trị hơn. Thứ ba, chủ nghĩa khắc kỷ giúp kiểm soát ham muốn tiêu dùng. Trong công thức của Galloway, chủ nghĩa khắc kỷ không phải là một trang trí triết học, mà là cơ chế kiểm soát hành vi tài chính. Ông dựa vào các phẩm chất như can đảm, khôn ngoan, công bằng và đặc biệt là tiết độ để giải thích vì sao xây dựng tài sản phụ thuộc nhiều vào tính cách. Trong một nền văn hóa tiêu dùng, rất nhiều thứ được trình bày như nhu cầu, dù thực chất chỉ là mong muốn nhất thời. Nếu không có khả năng trì hoãn thỏa mãn, người có thu nhập tốt vẫn có thể không tích lũy được gì. Khắc kỷ ở đây không có nghĩa là sống khổ hạnh, mà là biết phân biệt giữa điều làm cuộc sống tốt hơn và điều chỉ tạo cảm giác được công nhận trong chốc lát. Galloway cũng liên kết kỷ luật cá nhân với các lựa chọn đời sống rộng hơn, như chọn bạn đời, duy trì quan hệ lành mạnh và tránh những thói quen phá vỡ mục tiêu dài hạn. Do đó, thông điệp tài chính của sách không chỉ là tiết kiệm nhiều hơn, mà là xây dựng bản lĩnh để hành động đúng ngay cả khi thị trường và xã hội liên tục kích thích mình tiêu tiền. Thứ tư, thời gian là tài sản không thể mua lại và là nền của lãi kép. Galloway dành nhiều chú ý cho thời gian vì đây là nguồn lực vừa công bằng vừa khắc nghiệt. Ai cũng có một lượng thời gian hữu hạn, nhưng người bắt đầu sớm sẽ có lợi thế lớn trong học hỏi, sự nghiệp, quan hệ và đầu tư. Trong tài chính, thời gian làm cho lãi kép phát huy sức mạnh. Những khoản tiết kiệm và đầu tư nhỏ ở giai đoạn đầu có thể trở nên đáng kể sau nhiều thập kỷ, không phải vì một quyết định ngoạn mục mà vì sự đều đặn được kéo dài. Nhưng Galloway không chỉ nói về thời gian trong tài khoản đầu tư. Ông còn xem sự chú ý là một phần của tài sản thời gian. Những thói quen như tiêu thụ mạng xã hội quá mức, phân tán năng lượng hoặc trì hoãn quyết định quan trọng có thể làm mất những năm có giá trị nhất. Lập luận của ông có tính thực dụng. Nếu tuổi trẻ là giai đoạn tạo đà, thì cách dùng thời gian ở giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập tương lai, mạng lưới quan hệ, sức khỏe và khả năng chịu rủi ro. Cuối cùng, đa dạng hóa là cách thừa nhận rủi ro thay vì cố đoán đúng mọi thứ. phần đa dạng hóa trong The Algebra of Wealth cho thấy Galloway không trình bày mình như một người có bí quyết chọn đúng khoản đầu tư tiếp theo. Ông nghiêng về một quan điểm khiêm tốn hơn là tương lai luôn khó đoán, nên người xây dựng tài sản cần giảm phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất. Đa dạng hóa có nghĩa là phân bổ rủi ro giữa các loại tài sản, cơ hội nghề nghiệp và quyết định tài chính, thay vì đặt toàn bộ hy vọng vào một cổ phiếu, một ngành, một nguồn thu nhập hoặc một chu kỳ thị trường. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu an toàn tài chính hơn là làm giàu nhanh. Sách cũng nhắc đến các bước nhỏ nhưng có tác động dài hạn như đầu tư đều đặn, chú ý thuế và tránh các sai lầm làm xói mòn lợi nhuận. Giá trị của đa dạng hóa nằm ở việc nó bảo vệ người đọc khỏi sự tự tin quá mức. Khi không ai có thể kiểm soát lạm phát, suy thoái, thị trường lao động hay biến động tài sản, chiến lược hợp lý là xây một hệ thống đủ linh hoạt để tồn tại qua nhiều hoàn cảnh. Kết luận, The Algebra of Wealth phù hợp nhất với người trẻ mới xây nền tài chính, người đi làm đang muốn định hướng lại sự nghiệp và độc giả cần một khung suy nghĩ rõ ràng hơn về tiền bạc trong đời sống hiện đại. Những ai đang tìm công thức phân tích cổ phiếu chuyên sâu, chiến lược giao dịch hoặc hướng dẫn đầu tư chi tiết, từng bước có thể thấy sách chưa đủ kỹ thuật. Tuy vậy, giá trị chính của cuốn sách nằm ở tầng nền tảng hơn. Nó giúp người đọc hiểu rằng an toàn tài chính đến từ sự kết hợp giữa lựa chọn nghề nghiệp, kỷ luật tiêu dùng, thời gian tích lũy và quản trị rủi ro. Lợi ích thực tế là người đọc có thể xem lại cách mình dùng thời gian, chọn công việc, tiêu tiền, đầu tư và xây dựng các mối quan hệ quan trọng. So với nhiều sách tài chính cá nhân khác, điểm nổi bật của Galloway là ông không tách tiền khỏi tính cách và bối cảnh kinh tế. Ông viết bằng giọng trực diện, dễ nghe, nhưng vẫn đặt các lời khuyên vào những vấn đề rất thật như thị trường lao động, chi phí sống, áp lực tiêu dùng và sự bất định của tương lai. Vì vậy, cuốn sách đứng giữa tài chính cá nhân, chiến lược nghề nghiệp và triết lý sống thực dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Galloway, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!